giỏi, học nhiều, biết trọng nhân nghĩa, biết suy thấp cao, nhiều khi xử sự không bằng kẻ thất học. Họ cứ do tình cảm hoặc do lợi danh mà làm liều, rồi họ được việc. Bà Hương Văn bưng mâm cơm ra để trên giá, rồi kêu con lại ăn. Vĩnh Xuân kéo ghế lại ngồi ăn với mẹ, mà vì trong lòng đau khổ, phải ăn cho đỡ đói, chứ không biết ngon chút nào hết. Cậu ra ăn cho hết chén cơm của mẹ xúc, ăn thêm một khúc bánh mì với lạp xưởng nữa, rồi buông đũa đi uống nước. Hồi mới về, Vĩnh Xuân tính đợi, tối rồi sẽ ra nhà hai tỷ hỏi thăm vụ Cúc Hương, nhưng nghe mẹ nói Cúc Hương bị cha mẹ ép gả cho con nhà giàu, cô không chịu nên cô tự tử, thì cậu nóng nảy quá, muốn biết chuyện cho gấp. Bởi vậy ăn cơm rồi, mặt trời chưa lặn, mà cậu mặc sắc phục của nhà trường và trình với mẹ mà đi. Thầm nghĩ, Cúc Hương vì mình mà dám chết, thì mình không được phép sợ thiên hạ đến dự dụ, không dám đi hỏi thăm. Bây giờ mà còn sợ ai nữa? Bà Hương Văn đứng trong cửa ngó theo con, thấy bộ con áo nạo lững lơ, thì bà trao mày, thương ái tình của con vỡ tan, mà tương lai của con cũng sụp đổ. Chị Hai Tỷ cứ ngồi ăn cơm chiều với chồng là chú Tài Phú Sấm ở phía sau. Chị nghe có tiếng giày lột cột ở ngoài trước, chị bước ra cửa buồn mà dòm. Chị thấy Vĩnh Xuân đang bận ngợ ngoài cửa, thì chị la lớn:
Ủa, em Xuân, em về bao giờ?
Em mới về tới hồi 4 giờ chiều đây.
Chà chà, con Tư mất rồi em à.
Em hay trời.
Tiếng Hương nói phải không?
Phải.
Nó mất chị thương quá, chị chết biến ở trong bụng. Chị muốn cho em hay mà không biết làm sao. Em có nói thăng trà phải trường, nên hôm nay chị có ý trong em. Thôi, em ngồi đó chơi, chờ chị ăn cơm một chút, rồi chị sẽ nói chuyện cho nghe. Chuyện dài lắm, kéo ghế đó mà ngồi em. Vĩnh Xuân để nón trên bàn, ngồi ngó ra lộ. Nghe vợ chồng chị Hai Tỷ ăn cơm và nói chuyện nho nhỏ với nhau ở phía sau, cậu dòm trong nhà, cậu nhớ lại hôm gần khai trường, Cúc Hương ngồi trong nhà này mà nói chuyện với cậu rất lâu. Cô ngồi cái ghế để phía sau cánh cửa đó, cậu ngồi chỗ này đây, Hai Tỷ ngồi tại đầu ván kia. Có lẽ cô cảm tưởng sắp có cái buồn vĩnh biệt hay sao, mà cô trầm tĩnh nhu mì, chứ không nói cười tía lia như hồi trước. Có lẽ cô biết trước lần gặp gỡ đó là lần chót hay sao, mà chừng cáo từ đặng đi về, cô bệnh rịnh không muốn đi. Chừng ra ngoài cửa rồi, cô còn đứng lại nhìn cậu và dặn phải nhớ mấy điều cô nói. Có lẽ cô muốn thấy mặt nhau một lần cuối cùng, rồi sẽ rẽ phân âm dương hai ngã hay sao. Nên cô nài cậu bữa xuống đò mà đi học, cậu phải đi do ngã chợ, đi ngang gian hàng của cô, làm cô thấy mặt cậu một lần chót cho vui lòng. Cậu nhớ bữa đó, Cúc Hương với Hai Tỷ đứng dậy mà ngó cậu. Cúc Hương mặc áo dài hàn đen, cô thấy cậu giở nón lên mà chào, thì cô chứng kiến cười. Trong nụ cười ấy có duyên dáng, có thân yêu, có nồng nhiệt ái tình, có tràn trề hy vọng. Vĩnh Xuân nhớ hình dạng của Cúc Hương, cậu nghĩ hình dạng ấy từ đây không còn thấy được nữa, thì cậu đau đớn, tức tưởi nên chảy nước mắt. Cậu đưa người khăn trong túi áo ra lau dọn lụy, thì Tài Phú Sấm ăn cơm uống nước rồi, chú ở phía sau đi ra,
thấy Vĩnh Xuân ngồi, chú hỏi.
À, em học được chữ pháp ở bên trường Mỹ Tho phải không?
Phải ạ.
Nghe nói em học chữ Tàu giỏi rồi. Bây giờ em học chữ pháp nữa thì nó quý lắm á. Người các chú mà biết được hai thứ chữ như vậy thì ăn tiền nhiều lắm à. Người Yên Nam biết chữ pháp giỏi thì làm thầy thông thầy kia cũng no lắm á chứ.
Câu chuyện của Tài Phú Sấm ở ngoài xa tư tưởng của Vĩnh Xuân trong lúc này, bởi vậy Vĩnh Xuân làm lơ không muốn đáp. Tài Phú Sấm móc quá thuốc trong túi ra, lấy một điếu mà ngậm, rồi quẹt hộp quẹt đốt hút. Chú nói,
thôi, em ngồi đó chơi, rồi mắc có đi ra ngoài tiệm để lo tính sổ là ngày mai còn đi bổ hàng nữa.
Tài Phú Sấm đi rồi, thì chị Hai Tỷ bưng cái giỏ trầu câu ra để trên bàn. Chị ngồi tại đầu dán là tem trầu mà ăn. Chị biểu Vĩnh Xuân kéo ghế lại ngồi gần chị, rồi chị nói, con Tư nó chớ tức quá em ơi, thiệt các chị không có về là chút nào.
Má em nói là người ta đồ mà cha mẹ cô ép gả con cho con nhà giàu nào đó, cô không chịu mà cha mẹ cứ rúng ép à, nên cô tức giận cô tự tử phải vậy hay không chị Hai?
Phải, để rồi á, qua nói có đầu có đuôi cho em nghe.
Xin chị cho em biết coi Quốc Hương tự giận cách nào chị?
Nó uống á phiện pha giấm.
Chị có nhớ Quốc Hương chết bữa nào không? Hồi giờ nào hay không vậy?
Sao lại không nhớ? Nó chết trên tay chị rằm tháng 11, nhóm họ đặng 16 đứa dâu. Đêm rằm đó, nó lén vô buồn uống giấm với á phiện. Uống hồi giờ nào không biết. Đến 11 giờ tối, bà con ở trong nhà mới hay rồi hô hoảng lên, chạy đi kiếm thuốc mà giải, làm vỡ lỡ cả chợ. Chị Hay, chị chạy ra, thì nó nằm nhắm mắt mà thở dốc. Chị nhảy lên trên giường, chị ôm, chị kêu nó dịu quắc, nó không biết gì hết. Quá một giờ khuya, nó thở yếu dần dần rồi tắt hơi luôn. Chị ra ngoài, chị ngó đồng hồ thì là 2:30.
Như vậy thì phải rồi. Em không có đồng hồ nên em không biết hồi Cúc Hương kêu em đó là mấy giờ. Mà em ngồi chờ lâu quá mới sáng. Em định hồi cô kêu em đó là lối 2 hay 3 giờ khuya.
Nó có kêu em hay sao? Kêu nói giống gì?
Để em nói chị nghe. Từ mùng 10 tháng 11, em hay em có sách phần thưởng nhiều, nên em vui mừng hết sức. Không biết tại sao qua ngày rằm, em lại bứt rứt trong lòng, hết vui nữa, mà lại muốn về cho nó mau. Tối lại, tới giờ ngủ, em cứ nằm thổn thức lâu lắm mới ngủ được. Đến khuya, em chiêm bao thấy Cúc Hương đứng trên đầu giường em, vỗ mặt em mà nói cô đã chết, nên cô lên cho em hay.
Ui! Linh dữ vậy hay sao? Nó chết rồi hồn nó suốt mà báo tin cho em hay liền. Chị nó thương em quá mà lại chết quang, nên nó hiện hình cho em thấy. Nó nói gì nữa hay không?
Cô không có nói tại sao cô chết. Cô biểu em bãi trường về hỏi chị thì biết. Cô nói cô sắp đặt để giữ gì về em lời hứa hẹn với em. Cô căn dặn em đừng buồn rầu, đừng thối chí, cứ tiếp tục học cho đến cùng, năng rạng rỡ thanh danh. Cô sẽ âm thầm theo ủng hộ luôn luôn, và cô sẽ thưa kiện tới Diêm Đình, đặng căn duyên khỏi dở tan, vợ chồng được sum hiệp.
Trời đất, nó chết mà hồn nó khôn quá, hiện về kêu em cho em hay liền, lại còn dặn đủ điều hết. Nó tính thư kiện phải lắm mà, oan ức quá mà.
Mà cha mẹ cô ép gả cô cho ai chị? Tại sao cô không thú thiệt cô đã thề nguyền với em? Lại giận lẫy tự tử mà chết. Chị Hai làm ơn thuật rõ đầu đuôi cho em biết một chút nha chị.
Mà em ăn cơm rồi hay chưa? Như chưa ăn thì để chị Sa đi mua mì cho em ăn.
Đừng. Em ăn cơm rồi, em về hồi nửa chiều, em nghe má em nói, em bụng rủng tay chân. Tuy chiên bao thấy như vậy em buồn, muốn về cho mau, xong em tưởng mộng mị, nên không tin cho lắm. Nhưng về tới nhà, thấy Cúc Hương chết thiệt, em muốn chạy ra hỏi thăm chị liền. Ngặt đau đớn quá em cứ ngồi mà khóc. Phần thì má em lại lo nấu cơm dọn cho em ăn, em mới tính dằn lòng mà chịu. Đợi tối rồi em sẽ đi ra đây, té ra đau lòng quá ăn uống gì được nữa. Má em ép quá em phải ráng ăn cho hết chén cơm rồi đi đây, không cần đợi tối.
Vậy thì để chị nói rõ công chuyện nhà cho em nghe. Bãi trường trước em về, em không có gần gũi với con Tư cho lắm. Mới về tới, em ra chợ đứng bên gian hàng của chị mà thăm chị và thăm nó một chút. Chị thì sợ tiếng thị phi, chị biểu em ra nhà chị mà nói chuyện. Chị dặn em đừng léo hánh, đặng gặp nhau giữa chợ nữa. Chừng gần khai trường, con Tư cậy chị mời em ra đây, đặng nó nói chuyện một lát. Thiệt, nó ngồi có một chút rồi đặt từ giả nhau, không biết ai ngó thấy, nên nó thiêu dệt sau đó, mà em đi học được có ít bữa, rồi vợ chồng hiê Mỹ rầy con Tư, nói sao nó dám núp lén cài gái với em. Nó chối, nó nói không có, nó thuật chuyện đó cho chị nghe, chị khuyên nó cứ chối, và về sau phải dè dặt. Phải thường em có về thì cũng chẳng nên gặp nhau thường. Hai đặng muốn nói chuyện với nhau thì nói với chị, rồi chị trao lời lại giùm cho. Cách hơn một tháng, con Tư cho chị hay cha mẹ nó bàn soạn, gả nó lấy chồng ở Phúc cho rồi, đặng khỏi mang tiếng. Nó hỏi chị như cha mẹ ép gả nó lấy chồng thì nó phải làm sao? Chị khuyên nó, nếu cha mẹ ép gả thì nó phải nói thiệt, nó thương em từ hồi nhỏ, hai đằng có đến trước mặt ông quan đế mà thề nguyện với nhau. Nếu mà nó bỏ em mà ưng chồng khác thì ông quan đế sẽ về dặn họng nó chết. Chị nghĩ hiế Mỹ cũng là con cháu người khách, tự nhiên kính trọng ông quan đế, nói như vậy chắc hiế không dám gả cho người khác.
Chị khuyên như vậy thì phải lắm, thà nói thiệt phúc cho rồi ra đặng yên ổn mà chờ nhau.
Thế ra cách ít ngày con Tư cho chị hay, vợ chồng thôn khoa trong dĩnh hội. Kể mai nói cưới nó cho con, thôn khoa giàu lớn, ruộng vườn nhiều lắm, có tới 4 đứa con gái, mà chỉ có một thằng con trai đó mà thôi. Theo lời bà Mai nói, thì thằng con trai muốn cưới con Tư đó 20 tuổi, tên Tiền. Vợ chồng hiê Mỹ nghe thôn khoa giàu thì mê, nên nó tính gả con Tư cho rồi, không cần dò ý nó ưng hay là không ưng. Chị xúi nó chống cự đừng chịu lấy chồng, dầu gả con thôn khoa hay là cho người nào khác cũng vậy. Nó nghe lời chị, ban đầu nó chê con thôn khoa dốt nát không có học. Vợ chồng hiê Mỹ nói người ta không có học, mà người ta có tiền, có ruộng vườn, có nhà cửa, mà người ta chỉ có một con trai, mình ưng con trai ấy thì ngày sau mình hưởng phần nửa gia tài, mỗi sẽ mời ra trà chợ ngồi bán. Nếu trong nhà có bàn tính việc gì thì nó học lại cho chị hết. Chị suối, nó nói, đã có thề nguyện với em, nó cũng thề, rồi nó mới nghe lời chị mà tỏ thiệt, đã có hứa hẹn với em. Vợ chồng hiê Mỹ, nổi giận, rầy ra nó, nói không thế nào gả cho em được. Nếu mà nó cãi lời á, thì sẽ đánh cho nó chết rồi thả trôi sông. Vĩnh Xuân bực tức quá, dằn lòng không được, nên chừng mà nói.
Em biết trước sẽ có sự trắc trở đó, nên em đã nói với Cúc Hương, tại cô cứ xem học thức quý hơn tiền mà, nên bây giờ em thấy bị người ta nhục mà.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Chỉnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp, xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp chương 11, chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Kiều và Nam Anh. Trước khi mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 11 của truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh, Nam Anh xin tóm lược những phần vừa qua. Sau khi cha qua đời, Vĩnh Xuân đang học chữ Nho với ông Giả Huân, nghe lời cậu lên thành để học chữ Tây. Về nghỉ hè, Vĩnh Xuân gặp lại Cúc Hương trong lớp học chữ Nho. Hai trẻ có vẻ ý hợp tâm đồng nên đã ra đến ông Quan Thánh thề sẽ kết nghĩa vợ chồng sau khi Vĩnh Xuân học thành tài. Ngạc vì Vĩnh Xuân nghèo, dù có học bổng của trường nhưng cũng không đủ tiền để tiêu xài riêng hay đi về thăm nhà, nên Cúc Hương nhà khá giả đã cung ứng số tiền này. Ngoài ra Cúc Hương cũng âm thầm nhờ người bạn là chị Hai Tỷ lo lắng mọi thứ cho mẹ già của Vĩnh Xuân. Chẳng may, trong khi Vĩnh Xuân đi học, cha mẹ Cúc Hương lại ép duyên với một người khác, giàu có, vì thế mà Cúc Hương đã quy sinh để giữ trọn tình nghĩa đã thề hứa. Sau khi chết, Cúc Hương về báo mộng cho Vĩnh Xuân, và khuyên cậu phải tiếp tục học cho đến thành tài sẽ có ngày sum họp. Hai Tỷ thấy trong nhà đã tối rồi nên lấy đèn tạ đăng để trên bàn mà đốt, rồi lại mở tủ lấy một gói cũng để trên bàn. Chị ngồi lại vừa tém trầu vừa nói tiếp: chị hay á, họ khinh khi em, chị giận hết sức. Chị đốc nó cứ kháng cự, cha mẹ nó giận nó như vậy chứ không á dám đánh đập chết đâu mà sợ. Thiệt à, nó kháng cự hẳn hồi, cứ nói là nó thề thốt với em, nếu mà nó ưng người khác thì ông quan đế giận hỏng nó chết. Vợ chồng hiêm mỹ mê giàu quá nên ám muội, con nó nói gì vậy mà không kể, cứ chịu gả nó cho con thôn khoa, lại muốn gả cho mau, nên nó cho chữ lễ hỏi rồi định ngày 16 tháng 11 thì làm lễ cưới.
Cha mẹ áp bức quá như vậy sao Cúc Hương không đến làng thương hoặc bỏ nhà trốn đi chỗ khác ở?
Chị thì có bày cho nó nhiều cách, mà nó thối thoát, nó khóc, mà nói làm con lẽ nào đi tố cáo cha mẹ, còn phận gái bỏ nhà ra đi thì người ta còn coi ra gì.
Thiệt quá, tại Cúc Hương có học mà lại học giỏi nên mới chết. Tam tùng tứ đức giết Cúc Hương chết rõ ràng.
Chị không có dè nó tự giận chút nào hết em. Nếu mà chị biết thì chị khuyên giải nó chứ. Cha mẹ định ngày cưới rồi á, mỗi bữa ra chợ ngồi bán, nó khóc cho chị hoài à. Nó nói, đạo cha với con, với đạo vợ chồng đều trọng hết cả hai, mà phải có cha con rồi mới có vợ chồng được. Vậy em muốn trọn đạo cha con thì phải lỗi đạo vợ chồng, chứ biết làm sao. Thôi, kiếp này nó không có trọn nghĩa với em, thì nó hẹn kiếp sau sẽ đền đáp. Vĩnh Xuân tức tưởi, nước mắt tuôn dầm về. Hai chị xúc động nên ngừng lại, cố ý chờ Vĩnh Xuân bình tĩnh rồi sẽ nói tiếp. Vĩnh Xuân nói,
chị cứ nói tiếp đi chị ha. Cúc Hương nói như vậy thì ý cô nói cha trọng hơn chồng, nên thà lỗi với chồng chứ không nên lỗi với cha. Nói như vậy mà sao lại tự giận?
Chị cũng hiểu như vậy. Chị tưởng nó nghe lời cha mẹ mà ưng còn thùng khòa chứ. Bởi vậy chị không có dám xúi nó cứ ưng nặng nữa. Bữa mùng năm nó nói má nó biểu nghỉ, đừng có dọn hàng ra chợ ngồi bán nữa, ở nhà đặng sửa soạn đám cưới. Nó xin vậy cho nó ráng bán tới mùng 10 đặng tẩy cho hết đồ. Bữa mùng 8 nó ra chợ, nó đưa cho chị cái gói này đây. Nó cậy chị cất giùm, chừng nào bãi trường em về chị sẽ trao lại cho em. Nó nói nó muốn viết thơ mà xin lỗi với em, nhưng nó không biết chữ quốc ngữ, lại câu chuyện thắc mắc quá, không thể nào biết cho hết ý được. Vì chị biết rõ đầu dây mối nhợ hết, nên nó cậy chị thay thế cho nó, chừng em về chị thuật lại chuyện cho em nghe. Nó nói trong cái gói, nó viết ít chữ để cho em đặng nhớ bút tích của nó. Có 50 đồng bạc để cho em ăn học 3 năm nữa, cho khỏi bỏ dở nửa chừng. Vì nó hứa bao cho em học đủ 4 năm, nên dầu nó không được làm vợ em, nó cũng phải giữ lời hứa. Lại có một góc xuyến với một cái quần lãnh, nó xin em trao dùm cho Thím Hương Văn, và nói thưa với Thím rằng dầu nó không có phước mà phụng sự Thím, nó cũng kính tặng Thím một vóc áo, một vóc quần để tỏ tấm lòng hiếu kính của con dâu xấu số. Hai tỷ cầm cái gói đưa cho Vĩnh Xuân, gói có buộc dây gai kỹ lưỡng. Vĩnh Xuân vừa khóc vừa mở gói ra, thấy ở trên hết có một miếng lụa trắng, bề dài chừng 1 gang, còn bề ngang bằng 3 ngón tay, có viết một hàng 5 chữ nho lớn: Xá Sanh Nhi Thủ Nghĩa. Ở dưới có viết hàng ngang 2 chữ: Cúc Hương. Vĩnh Xuân vừa thấy miếng lụa ấy thì la lớn:
Trời ơi, Cúc Hương viết câu như vậy thì biết tôi đã quyết định tự tử rồi. Vậy chắc chị cũng mở gói ra coi chứ.
Hai chị ngạc nhiên đáp: Không, nó đã kể mấy món trong đó cho chị nghe rồi, còn mở ra làm chi, mà chị cũng không biết chữ, dầu mở ra chị cũng không hiểu.
Chú tài phú coi chú hiểu chứ.
Mà nó viết nói làm sao, nên em biết nó quyết định tự tử.
Cúc Hương học sách Mệnh Tử một lượt với em, thầy cắt nghĩa câu Xá Sanh Nhi Thủ Nghĩa rành lắm. Nay cô viết 5 chữ đó mà gửi lại cho em, tức thì cô muốn nói cho em biết, một bên là đường sống, còn một bên là đại nghĩa. Thà bỏ đời sống mà giữ đại nghĩa. Ý cô nói cô phải chết cho trọn nghĩa với em, chứ có gì đâu, vì em mà cứ phải chết em sống làm sao nữa chị hả?
Vĩnh Xuân buông miếng lụa, hai tay cuộn mặt mà khóc. Hai tỷ lấy miếng lụa qua rồi nói: À, hôm con Tư tắt hơi rồi, má nó móc khăn với tiền bạc trong túi ra, coi thì cũng có một miếng lụa viết chữ y như vậy. Vĩnh Xuân nói:
Bà con trong nhà coi rồi họ có bàn luận lẽ nào hay không chị?
Họ không hiểu gì đâu mà bàn luận.
Bữa nhóm họ có chị ở đó hay không?
Có chứ. Bữa mùng 10 nó thôi bán, nó căn dặn chị thế nào, chiều rằm nhóm họ thì cũng phải lại chơi với nó, chẳng nó về nhà chồng. Xế chị lại, con Tư thấy chị thì mừng rỡ, nó vô ra nói chuyện vui vẻ như thường. Gần tối chị muốn từ mà về thì nó mời chị vô buồn rồi. Nó khóc mà dặn chị chừng nào em về thì đưa giùm gói đồ này cho em. Thuộc rõ tại sao mà nó phải xa em.
Đó, cô nói xa chứ không phải phụ bạc hay là lấy chồng khác. Chị thấy chưa, cô muốn chết rõ ràng quá.
Chị không có về. Nó cần dành chị ráng an ủi, yêu em đừng có buồn rầu. Phải chí công học cho thành danh, rồi sao vợ chồng sẽ sum hiệp.
Em còn nhỏ gì nữa mà học chị hai.
Em đừng có thất chí chứ. Làm trai phải học đặng lập thân, huống chi em ở trong cảnh nhà nghèo, lại còn phải nuôi mẹ già. Em cần phải học hỏi hơn người ta, đặng trước có hiện đạt thanh danh cho họ hết kinh khi, sau giúp đỡ mẹ già mà báo bổ công tăng thành dưỡng dục. Con Tư nó lo việc ấy lắm, nó cứ căn dặn nó thế nào em cũng phải tiếp tục học cho đủ 4 năm, đừng có buồn rầu mà bỏ. Nó thương em lắm, nó muốn cho em lên danh, nó mới căn dặn như vậy, mà nó còn gửi tiền lại cho em ăn học nữa. Nó không phụ lời hứa, nó hứa với em. Nó chết rồi, có lẽ nào em đành làm trái ý tốt của nó, em phải suy nghĩ lại. Tĩnh Xuân ngồi trầm ngâm một hồi, lấy miếng lụa có bút tích của Cúc Hương để vào túi và đưa 50 đồng bạc cho hai chị mà nói:
em xin chị hai cất dùng số bạc này lại, để bữa bớt buồn rầu. Em suy nghĩ coi nên học nữa hay không rồi sẽ hay. Chỉ cấp tiền bạc dùm cho em. Còn Xuyến, gần đây thì em xin em về trao cho má em, đặng má em lấy lòng Thảo của cô Cúc Hương. Tuy chưa được làm dâu chính thức, song quyết tự giận mà cô cũng không thiếu sót đạo dâu con. Đã lo cho chồng mà cũng không quên mẹ chồng. Con người đủ hiếu, đủ nghĩa, đủ tình như vậy mà chết mất, thì tôi học cho giỏi, đặng ngồi cho cao, rồi vui hưởng phú quý với ai mà phải cần lo học nữa.
Vĩnh Xuân quái vóc lạnh với vóc xíu lại rồi hỏi hai chị:
chị hai biết mồ mả của Cúc Hương nằm chỗ nào hay không chị hai?
Biết chứ. Chị có đưa đó mà. Chị đi tới chỗ chị ở tới hạ khóa xong rồi mới về, chôn trong đất chùa giữa bên đường vô Long Hữu.
Xa hay gần hả chị hai?
Không xa lắm đâu, đi một chút thì tới.
Em hỏi xa hay gần, ý em muốn chạy chị dắt giùm em, nặng chỉ mộ cho em giếng một chút. Nếu xa thì em mướn xe cho chị đi.
Đi bộ cũng được, gần mà. Mướn xe làm chi? Nhưng em muốn đi thì xế mai chị với em đi. Xế mát em thay đồ rồi chị vô, chị kêu đi. Từ nhà em đi một chút, hết xóm rồi thì thấy. Em để chị mua nhang, đèn và giấy tiền vàng bạc giùm cho em cúng, em khỏi có mua.
Nắng ma làm tử tế hay không chị hai?
Khá, làm coi cũng được. Chừng con Tư nó chết rồi, vợ chồng hia mỹ mới sáng con mắt. Chà chà, vợ chồng khóc dữ. Thằng con thứ hai cằn rằng, nó nói con Tư đã có thể tốt với em thì thôi, giàu nghèo nó chịu, ép giả nó chỗ khác làm chi mà cho nó bực tức để tự giận. Nội chợ này ai cũng chê hía mỹ dạ dột, ham giàu làm chi cho con chết. Họ biết em học giỏi, họ nói sau không để sau gả cho em, lại gả cho công tử Bột.
Em nói thiệt với chị, ngày trước em yêu Cúc Hương một phần. Cái chết của Cúc Hương, chết vì tình vì nghĩa làm xúc động tâm hồn em quá. Nên bây giờ em tưởng nhớ cô đến 10 phần. Thôi, trời khiến em không được Cúc Hương làm vợ, chắc em ở độc thân tới già, em không có vợ nào khác. làm sao em kiếm được một người như Cúc Hương vậy nữa anh mà cưới?
Ai, em buồn á, em nói như vậy á, thủng thẳng nó nguôi ngoai á, rồi em cũng sẽ có vợ như người ta. Con Tư chết rồi thì thôi, tuy á, tưởng nhớ nó thì tưởng nhớ, sống tìm người như nó, làm sao cho được.
Thôi, để em về cho chị nghỉ, chị cấp dùm 50 đồng bạc đó đi.
Định Xuân ôm gói hàng, cáo từ rồi đội nón bước.